là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz tối nay thứ Hai, ngày 9 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viên Chăn.
Hà Nội ra mắt fanpage đoàn kết chống dịch, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Ngày mai, vaccine ngừa COVID-19, Covivac sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống COVID-19.
Singapore tiếp tục điều chỉnh chính sách lao động nước ngoài.
Núi lửa Merapi tại Indonesia phun trào cho bụi cao 1.000m. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viêng Chăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Ngày sau lễ đón chính thức và cuộc gặp xã giao với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta sau Đại hội Đảng 13, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng 11, Lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm. Chuyến thăm diễn ra chỉ 6 tuần sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith. Tất cả những điều này thể hiện tính chất thực sự đặc biệt của quan hệ Việt-Lào và tầm quan trọng của mối quan hệ này trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, cũng như quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt-Lào tháng 6 năm 2021. Ngay sau lễ đón chính thức và cuộc gặp xã giao với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa hết sức quan trọng của chuyến thăm diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội mỗi đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước. Nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới đã thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đối với việc gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, hai nước phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Lào tươi đẹp trên cương vị mới, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị, chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong những năm qua. chia sẻ những khó khăn của Lào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Thonglun Sisulit đứng đầu, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025, không ngừng nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay, đồng thời nhấn mạnh sự tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là quy luật phát triển có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp để hỗ trợ nhau giải quyết các khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với mỗi nước và đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đến giáo dục, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, để cùng nhau vượt qua các thách thức, tận dụng tốt các cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện thỏa thuận giữa ba thủ tướng về khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam và triển khai kế hoạch tổng thể về kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chủ trì buổi tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận ủng hộ số tiền và hàng trị giá trên 1,2 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm cán bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên ủng hộ 500 triệu đồng, Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội ủng hộ 600 triệu đồng, nhóm từ thiện Ân tình phố cổ ủng hộ 10 tấn gạo, gia đình bà Nhật Hương, quận Thanh Xuân ủng hộ 3 tấn gạo, 200 bộ bảo hộ y tế, Trung tâm Văn hóa và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ 20 thùng khẩu trang, 100 thùng mì, 100 túi gạo, 100 chai nước mắm. Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ra mắt fanpage Đoàn kết chống dịch. Ghi nhận đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cam kết hàng hóa, kinh phí ủng hộ sẽ được Mặt trận Tổ quốc thành phố quản lý, chuyển giao công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả, góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt, nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.
Sáng nay, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, chỉ riêng ngày hôm qua đã có 236 trường hợp người dân khai báo y tế trên tờ khai y tế có triệu chứng ho, sốt, khó thở, nghi ngờ mắc COVID-19. Các trường hợp này ở các quận, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Chương Mỹ, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Cầu Giấy, Đống Đa. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội chuyển danh sách trên cho các quận huyện để tổ chức lấy mẫu và giám sát tại cộng đồng ngay trong ngày hôm nay. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, đã xuất hiện ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, không có yếu tố dịch tễ liên quan và chỉ khi được lấy mẫu xét nghiệm mới phát hiện được. Chính vì vậy, tất cả người dân khi có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác cần phải thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tránh tình trạng khi bệnh chuyển biến nặng mới đi khám và xét nghiệm, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng như gia tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Hà Nội Nguyễn Thị Tám cho biết, trong 12 giờ qua, địa bàn huyện ghi nhận thêm 2 ca F0 tại ổ dịch công ty Casa. Đây đều là trường hợp F1 chuyển thành F0 đã được cách ly tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng nghề Việt Hàn. Huyện cũng đã rà soát gần 3.000 đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao để hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch. Như vậy, lũy tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện Đông Anh ghi nhận 134 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 7 ổ dịch trên địa bàn và các ổ dịch liên quan trên địa bàn thành phố. tổng số F1 ghi nhận là 614 trường hợp, F2 831 trường hợp, đã thực hiện khoanh vùng phong tỏa 10 khu dân cư với 1.412 hộ, 5.385 nhân khẩu để điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Cũng theo đại diện Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, số người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo yêu cầu của huyện có 1.421 người. Tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe chặt chẽ đối với 820 công nhân, công ty linh kiện điện tử xây đã hoàn thành cách ly tập trung. Số người đang thực hiện cách ly tập trung là 377 F1 tại hai khu cách ly, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ. Tình hình trong các khu cách ly ổn định, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý theo quy định.
Để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất bổ sung các đơn vị theo đề xuất của Cục Y tế Giao thông Vận tải để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa. Cục Y tế Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về chuyên môn và kết quả thực hiện của các đơn vị do Cục Y tế Giao thông Vận tải đề xuất trong việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng nội dung công văn 7316/2021 của Bộ Giao thông Vận tải trong việc hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Cục Y tế Giao thông Vận tải đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải giao các đơn vị là Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, Bệnh viện Nam Thăng Long, Phòng khám Đa khoa Giao thông Vận tải Gia Lâm, Trung tâm Y tế Đường Bộ 2, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường Giao thông Vận tải được tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại cơ sở khám chữa bệnh và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 lưu động cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại các địa điểm tập kết phương tiện tại thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng.
Ngày mai, vaccine ngừa COVID-19 Covivac sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên 375 tình nguyện viên ở Thái Bình. Tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang, IVAC cho biết, Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế đã họp đánh giá giai đoạn 1 vaccine Covivac, kết luận vaccine an toàn, dung nạp tốt, có tính sinh miễn dịch, đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 sẽ triển khai tại huyện Vũ Thư, Thái Bình với số lượng 375 tình nguyện viên, tiêm 2 nhóm, 3 microgram và 6 microgram và một nhóm tiêm giả dược. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các tình nguyện viên phải đảm bảo từ trên 18 tuổi, có thể lên tới 70 đến 80 tuổi, bao gồm cả những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, nhưng đang được điều trị ổn định. Nếu giai đoạn 2 diễn ra suôn sẻ, đến cuối tháng 9, nhóm nghiên cứu sẽ thu được mẫu máu của các tình nguyện viên ở thời điểm ngày thứ 42 sau mũi tiêm đầu tiên để đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu kháng giá kháng sinh để trung hòa của vaccine. Ngày thứ 57, các tình nguyện viên sẽ tiếp tục được khám sức khỏe, lấy mẫu máu để đánh giá, phân tích trước khi nhóm nghiên cứu đề xuất thử nghiệm giai đoạn 3A trên 1.000 tình nguyện viên.
Bộ Y tế thông tin, trong quá trình đi kiểm tra công tác điều trị COVID-19 tại một số địa phương, cho thấy một số bệnh viện chưa tích cực triển khai áp dụng telehealth, khám chữa bệnh từ xa trong điều trị COVID-19. Do đó, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành yêu cầu tăng cường sử dụng telehealth trong điều trị. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định phê duyệt đề án tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện điều trị COVID-19 thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ được giao trong đề án, ưu tiên triển khai ngay kết nối telehealth giữa các khoa phòng trong bệnh viện và giữa bệnh viện với bệnh viện. Các bệnh viện được giao nhiệm vụ Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia và vùng khẩn trương thiết lập mạng lưới tư vấn, hội chẩn từ xa với các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 theo phạm vi phụ trách bằng các phương tiện thông tin thuận lợi nhất như mạng Viettel, VNPT, Zoom, Zalo, Viber, điện thoại, v.v. để hướng dẫn phân loại tình trạng người bệnh, tư vấn cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị, chuyển viện phù hợp kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ thị 17 về giãn cách xã hội trong văn bản vừa được ban hành. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức chỉ đến cơ quan, công sở trong trường hợp thực sự cần thiết. Yêu cầu này đã được người dân đánh giá cao, cán bộ công chức ủng hộ thực hiện, ghi nhận của phóng viên. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện 18. Theo đó, mẫu giấy đi đường thực hiện theo mẫu đã được ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. Người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, trung ương trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 và công điện 18 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong những trường hợp thực sự cần thiết, như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Ông Trần Văn Minh, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho rằng, văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi yêu cầu cán bộ, công chức chỉ đến cơ quan, công sở trong trường hợp thực sự cần thiết là kịp thời. Bởi vì trong những ngày đầu thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn còn nhiều người ra đường. Trong khi đó, một số bộ phận của các đơn vị, sở ngành đã tạm dừng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Trần Văn Minh nói.
Thời điểm này thì cán bộ công chức họ hoàn toàn có thể sắp xếp công việc để làm từ xa, làm qua mạng. Ngoài ra thì ở thời điểm này thì người dân không có các cái giao dịch, không có các cái công việc liên quan với cán bộ công chức thành phố thì những bộ phận tiếp dân có lẽ là cũng không còn nhiều việc nữa.
Văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng và phê duyệt phương án làm việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết, trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng chống dịch. Công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị mới đến làm việc trực tiếp tại công sở. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng quy trách nhiệm toàn diện cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Cùng với quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Biên, quận Long Biên cho biết, những ngày qua, việc siết chặt xử lý các trường hợp vi phạm đã giúp địa phương thực hiện chỉ thị 17 nghiêm túc, hiệu quả.
Hiện nay lực lượng của phường ấy là khoảng gần 100 người rồi, chia ra hơn 40 cái chốt để đảm bảo về công tác phòng dịch ra vào trong khu dân cư. Trong 5-6 ngày ấy thì xử phạt khoảng trên 30 trường hợp, cả không đeo khẩu trang, ra ngoài không cần thiết, tăng cường kiểm soát, kiểm tra, là phấn đấu là trong địa bàn của phường là không F0.
Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị được chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa, ra lệnh giới nghiêm một khu vực có nhiều ca F0, khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời chủ động tích cực học tập, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch bệnh như mô hình cách ly 3 lớp, 4 tại chỗ, mô hình tổ dân phố tự quản bảo vệ vùng xanh. Tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lan rộng ra cộng đồng. Một trong các biện pháp Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo đó là tiếp tục tổ chức thực hiện giãn cách xã hội thực chất, siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo quy định phòng chống dịch COVID-19 ngay từ gia đình, ngõ, phố, thôn, xóm, khu chung cư, tòa nhà, cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện cấp giấy phục vụ đi lại của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua báo chí đã phản ánh tình trạng xe tải chở hàng hóa tập kết tại một số khu vực trên địa bàn phường Lĩnh Nam và Thanh Trì, huyện Thanh Trì, Hà Nội, không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch và có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã kiểm tra xử lý vi phạm và thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại những khu vực này, phản ánh của phóng viên thời sự. Không còn cảnh tấp nập xe tải ra vào, thay vào đó là những tấm biển được đặt ngay tại cổng vào, là hình ảnh được ghi nhận tại bãi xe số 1, Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sáng ngày hôm qua. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành làm rõ các vi phạm của đơn vị này. Ông Nguyễn Đình Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Bãi xe số 1 Thúy Lĩnh thì lực lượng kiểm tra của phường cũng đã lập biên bản. Đồng thời là yêu cầu công ty là đóng cửa, tạm dừng để rà soát các cái biện pháp phòng chống dịch.
Tại khu vực tập kết hàng hóa dưới gầm cầu Thanh Trì thuộc địa bàn phường Thanh Trì, những chiếc xe tải vào đổ hàng hóa được yêu cầu quay đầu. Hình ảnh khác hẳn với những đoàn xe nối đuôi nhau thường thấy tại đây. Ở đầu các con đường dẫn vào các bãi xe, hàng rào chốt phòng chống dịch cũng mới được dựng lên. Cùng với đó là sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nói.
Một số ngày gần đây thì có một số lượng lớn xe tải chở hàng hóa từ khu vực cả Hà Nội chạy xuống khu vực của Thanh Trì, Đinh Nam để xuống hàng. Thì với cái vấn đề này nó không đảm bảo công tác phòng dịch thì phường đã giao cho lực lượng công an phường phối hợp với công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra và kiểm soát công tác phòng chống dịch, đồng thời cũng giải tỏa cái số lượng cái khu vực cái xe tải tập kết tại đây.
Hà Nội đang lập hàng rào bảo vệ các vùng xanh, tức là vùng an toàn chưa có dịch. Để những vùng xanh này được duy trì nghiêm túc và phát huy đúng ý nghĩa, rất cần sự hợp tác tích cực của người dân, đặc biệt là sự quản lý chặt chẽ nghiêm túc của các cấp chính quyền cơ sở. Có như vậy, tình hình dịch bệnh mới sớm được kiểm soát.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, vào mỗi đêm, đường phố Hà Nội yên tĩnh, lâu lâu mới xuất hiện bóng người đi trên đường. Cả Hà Nội đang trải qua chuỗi ngày tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố. Thế nhưng trong không gian tĩnh mịch đó vẫn có những con người thầm lặng làm sạch đường phố, không màng đến hiểm nguy dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 10 giờ đêm, trong thời điểm dịch bệnh, mọi người phải hạn chế ra đường, nhưng đối với những người công nhân môi trường như chị Thê Minh Thi thì giờ này lại chuẩn bị để bắt đầu công việc làm sạch phố phường. Những ngày nghỉ dịch bệnh bùng phát, số lượng rác không nhiều như ngày thường, nhưng công việc của các công nhân thì càng phải chỉnh chu hơn. Với bản thân mỗi người cũng phải trang bị đồ bảo hộ kỹ càng hơn. Chị Lê Minh Thi, công nhân môi trường, công ty môi trường đô thị Urenco và ông Nguyễn Quang Trung, phó giám đốc công ty môi trường đô thị chi nhánh Ba Đình cho biết thêm.
Bình thường thì đi người công nhân đi làm thì có thể là mình nó sẽ đơn giản hơn, nhưng mà trong cái mùa dịch thì cái tiêu chí 5K là luôn luôn là người công nhân là phải thực hiện đầy đủ. Ví dụ như là găng tay này, khẩu trang này, rồi mũ bảo hiểm, rồi kính chắn giọt bắn để trong những lúc làm việc để hạn chế được cái tối đa mà mức độ bệnh tật lây nhiễm cho cơ thể của bản thân công nhân lao động.
Quán triệt tới tất cả đội ngũ cán bộ công nhân viên trong toàn chi nhánh và thực hiện nghiêm túc về cái trang bị bảo hộ lao động cũng như thực hiện nghiêm túc về cái 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thế và phối hợp với công đoàn của chi nhánh thì cũng mua sắm các cái trang thiết bị bảo hộ lao động, ví dụ như là khẩu trang này, rồi nước súc miệng này hoặc nước sát khuẩn này, cấp phát đầy đủ tới tận tay cho người lao động. Thì đến thời điểm hiện tại này thì toàn chi nhánh đã được tiêm mũi 1.
Hàng ngày những người công nhân môi trường không chỉ phải tiếp xúc trực tiếp với các loại rác thải sinh hoạt ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, mà với tính chất công việc làm đêm muộn, họ còn phải đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm khác. Và việc một công nhân môi trường bị cướp trong đêm tối mới đây là ví dụ điển hình. Chị Lê Minh Thi và chị Phạm Thị Sim, công nhân môi trường, công ty môi trường đô thị Hà Nội, Urenco tâm sự.
Cái công việc này nó rất là nguy hiểm, độc hại và cái sự lây nhiễm nó rất nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Thế không may mà nhỡ xảy ra thì bản thân mình như thế nào và gia đình mình như thế nào. Tính chất công việc là đa phần là làm đêm mà nữ công nhân nữ rất là nhiều. Thế có những cái công nhân mà đi làm về nó không thuộc địa phận của Hà Nội, những nhà xa thì những cái trường hợp mà cướp giật bây giờ xảy ra trên đường phố rất là nhiều.
Đường vắng mà về nhà thì là thật sự là một quãng đường tối mà đi rất là cũng sợ, rất là sợ. Nhưng mà thôi, anh chị em cũng động viên và cũng tạo điều kiện, chi nhánh tạo điều kiện và mình cũng phải là một cái lòng tự tin, phải cố gắng.
Với phương châm, phải làm hết trách nhiệm, bộ mặt đường phố cũng là hình ảnh của mình. Cùng niềm tin dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi, nhịp sống Hà Nội sẽ tiếp tục nhộn nhịp trên các đoạn đường, bất kể ngày đêm, bất kể dịch bệnh. Những người công nhân môi trường vẫn miệt mài dọn dẹp trên từng con phố, góp chút sức nhỏ xây dựng hình ảnh đường phố Hà Nội thêm xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay có tổng cộng 811 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm đăng ký với Tổ công tác. Theo đó, rau củ 214 đầu mối, trái cây có 199 đầu mối, thủy hải sản có 324 đầu mối, lương thực 40 đầu mối, các mặt hàng khác có 34 đầu mối. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, sản xuất, phân phối cần nguồn hàng, đăng ký tổ công tác sẽ kết nối, giúp tiêu thụ nông sản, thực phẩm. Bộ Công Thương đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc số lượng chủng loại sản phẩm cần tiêu thụ, có giải pháp để tự cân đối nhu cầu tại chỗ. Số còn lại khẩn trương kết nối với bộ ngành, các hiệp hội để được tư vấn hỗ trợ tiêu thụ khẩn cấp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19. Chủ động xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ và bảo quản, tiêu thụ cụ thể trong điều kiện dịch bệnh. Sẵn sàng huy động lực lượng tham gia thu hoạch, vận chuyển, nông sản giúp nông dân, đảm bảo nông sản được thu hoạch kịp thời, không ứ động. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, thu hoạch, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và có phương án phòng trừ kịp thời, rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho mùa vụ sản xuất tiếp theo, như nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị, vật tư đầu vào, khả năng cung ứng, dự kiến những khó khăn vướng mắc, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, hoạt động các cảng cá, tàu đánh bắt hải sản vừa đáp ứng điều kiện phòng chống dịch, vừa không làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, ảnh hưởng sinh kế của hàng ngàn hộ nông dân kể cả trước mắt và lâu dài.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ ứ động, giá xuống thấp như thanh long, chuối, dứa, chanh, gà lông trắng, cá tra và tôm, dẫn đến một bộ phận nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp có tâm lý băn khoăn chán nản, chần chừ trong tái đầu tư sản xuất. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, nếu để đứt gãy các chuỗi sản xuất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu lương thực và thực phẩm của người dân nông thôn và thành phố, người lao động và sản xuất tại các địa phương. Hơn thế nữa là việc bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh lương thực quốc gia về lâu dài, do đó cần có các giải pháp phù hợp trong kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.
Theo Công an quận Hà Đông, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, lực lượng công an phường và các địa phương đã kiểm tra, xử phạt 600 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các tổ tuần tra của Công an quận cùng với Ủy ban Nhân dân 17 phường và Công an các phường đã thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường, vườn hoa, công viên. Công an quận chỉ đạo các cán bộ kiểm soát chặt các chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm phát hiện những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, từ 29 tháng 4 đến nay, cơ quan công an quận và các địa phương đã kiểm tra, xử phạt 597 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng mức phạt 1.147,25 triệu đồng. Tính riêng từ 24 tháng 7 đến nay, công an quận đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường kiểm tra, xử phạt hành chính đối với 360 trường hợp có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.
Ngày hôm nay, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ và ra quyết định xử phạt đối với một trường hợp về hành vi đăng lên mạng xã hội thông tin sai sự thật. Trước đó, chủ tài khoản TikTok mang tên PNT đã đăng một clip đang ngồi trên ô tô đi trên phố Hà Nội. Đáng chú ý, clip này có nội dung: tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem. Sau đó khoe ra tấm thẻ đỏ quyền lực từ 3 để trả lời cho câu hỏi. Cơ quan công an làm rõ, chủ tài khoản trên là PNT, sinh năm 2002, ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đang ở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Người này khai nhận, khoảng đầu tháng 7 năm 2021, có quen biết với Phạm Văn H qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi cùng H, T thấy trên ô tô của anh này có một thẻ màu đỏ, đã cầm để tự quay clip và lưu trong điện thoại cá nhân. Khoảng 6 giờ ngày 7 tháng 8, T đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung lên tài khoản TikTok cá nhân nhằm mục đích câu view. Đến 14 giờ cùng ngày, T đã xóa đoạn clip trên và tài khoản TikTok. Còn Phạm Văn H cho biết tấm thẻ màu đỏ trên là thẻ cán bộ của anh Phạm Ngọc N, có giá trị từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, được sử dụng trong giai đoạn anh N là trưởng phòng marketing của một cơ quan. Anh N cũng đã nghỉ việc tại cơ quan này từ tháng 8 năm 2018. Tháng 6 năm 2020, khi đến nhà anh N chơi, H có xin thẻ cán bộ trên để làm kỷ niệm do thẻ đã hết hạn sử dụng và giữ tấm thẻ đó đến nay. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã phối hợp với Công an an quận Cầu Giấy lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 12,5 triệu đồng đối với PNT, đồng thời làm rõ cha của T là công nhân tại một công ty luyện kim ở Sóc Sơn.
Xin chuyển qua phần tin thế giới. Liên quan đến số ca nhiễm mới tính theo ngày đang tăng lên ở mức cao nhất trong 6 tháng qua. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Francis Collins nhận định nước này đang phải trả giá cho việc chưa triển khai hiệu quả hơn việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cùng ngày, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm, cố vấn hàng đầu về dịch bệnh cho Tổng thống, cảnh báo rằng việc chần chừ trong việc tiêm vaccine có thể dẫn đến sự phát triển của các biến thể COVID mới nguy hiểm hơn.
Các nhà chức trách ở Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc cho biết họ đã hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ hơn 11 triệu dân sau 5 ngày triển khai chiến dịch. Việc xét nghiệm hàng loạt ở Vũ Hán giúp kiềm chế sự lây lan COVID-19 trong thời gian ngắn nhất có thể và đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Đến ngày 7 tháng 8, thành phố này đã ghi nhận 37 trường hợp mắc COVID-19 và 41 người mang mầm bệnh không triệu chứng tại địa phương trong đợt xét nghiệm hàng loạt.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày hôm qua cho biết chính phủ nước này sẽ điều chỉnh chính sách lao động nước ngoài để giải quyết mối quan ngại của người dân Singapore về vấn đề cạnh tranh trên thị trường việc làm. Thông điệp công bố trước ngày Quốc khánh Singapore ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh các chính sách để quản lý chất lượng, số lượng và mức độ tập trung của người nước ngoài ở Singapore. Nếu làm tốt việc này, Singapore có thể sẽ tiếp tục chào đón lao động nước ngoài và người nhập cư.
Nhằm khuyến khích nhân viên tham gia tiêm chủng, tập đoàn Amazon vừa tung ra chương trình quay số trúng thưởng dành cho các nhân viên có giấy tờ chứng minh rằng mình đã tiêm vaccine, với hai giải cao nhất lên tới 500.000 đô la Mỹ. Các nhân viên nằm trong diện được tham gia chương trình là những nhân viên làm việc tại kho hàng hoặc các siêu thị và cửa hàng tạp hóa của hãng. Đến nay, Amazon không bắt buộc lực lượng lao động 1,3 triệu người phải tiêm chủng. Tuy nhiên, công ty này hy vọng chương trình sổ số Max Your Vax sẽ khuyến khích được nhiều nhân viên chấp nhận tiêm vaccine hơn.
Núi lửa Merapi đã phun trào trên hòn đảo đông dân cư Java của Indonesia, phun khói cho bụi lên không trung, trong khi dung nham chảy xuống từ các sườn núi. Ông Hanis Humaira, người đứng đầu trung tâm giảm nhẹ mối nguy địa chất và núi lửa của Yogyakarta, cho biết Merapi, núi lửa đang hoạt động mạnh nhất thế giới ở Indonesia, đã tạo ra những đám mây cho nóng ít nhất 7 lần trong ngày hôm qua và một loạt dòng chảy chuyển động nhanh pyroclastic, dòng chảy nhanh của khí nóng và vật chất núi lửa, mang theo hỗn hợp gồm đá, mảnh vụn, dung nham và khí nóng. Người dân ở cách xa vài km vẫn có thể nghe thấy tiếng động ầm ầm phát ra từ trận núi lửa phun trào này. Hiện không có thương vong nào được báo cáo.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 9, ngày 10 tháng 8 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.